Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng cảm thấy hơi giật mình, lấy làm lạ về thái độ và hành động của Chúa Giêsu, dường như là người mất kiểm soát, dường như là người bất bình tĩnh, cho nên Ngài có những hành động xem ra có vẻ như là bạo lực vậy. Hất tung bàn ghế của những người đổi tiền, rồi đuổi chiên bò bồ câu ra khỏi đền thờ với một thái độ rất là mạnh. Hãy đem tất cả khỏi nơi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Bởi vì chúng ta thường thấy Chúa Giêsu được thuật lại với cái nét mặt luôn luôn là nhân từ, thương xót, thông cảm, gần gũi với những người nghèo khổ. Nhưng hôm nay tác giả Tin Mừng thứ tư Thánh Gioan lại cho chúng ta thấy dường như có một cái cách hành xử hơi khác nơi Chúa Giêsu. Chúng ta có thể hình dung là mặt Ngài đỏ tía tai và mắt thì trợn, để rồi miệng thì quát tháo. Một hình ảnh chúng ta dường như không được thấy nhiều nơi Chúa Giêsu. Tuy nhiên cái điều đó cũng không hẳn là điều quan trọng, nhưng mà điều quan trọng đó là lời tuyên bố của Ngài: cứ phá hủy đền thờ này đi và nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Những người Do Thái họ thể hiện phản ứng của mình trước thái độ của Chúa Giêsu, và họ bảo rằng ông lấy quyền nào mà làm như vậy, ông lấy quyền nào mà ông hành xử như vậy. Và tất cả đang chờ một câu trả lời, đang chờ một câu trả lời khả dĩ để có thể giải đáp, có thể đáp lại cái hạch sách của người Do Thái. Nhưng mà Đức Giêsu lại đưa ra một câu trả lời: cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Một câu trả lời xem ra chẳng ăn nhập gì với câu hỏi, một câu trả lời xem ra chẳng ăn nhập gì với sự chất vấn của người Do Thái. Và thật ra lúc bấy giờ, người Do Thái không hiểu, và các môn đệ của Chúa Giêsu cũng không hiểu nốt. Không hiểu Đức Giêsu nói như vậy có nghĩa là gì. Bởi vì người Do Thái thì đang sục sôi sự tức giận, hoạch nghệ Chúa rằng ông lấy quyền nào mà ông lại làm như vậy, ông mà hành xử như vậy. Và người ta hy vọng rằng có một câu trả lời nào đó, ví dụ như là tôi được Chúa Thiên Chúa sai đến và làm việc này, tôi có quyền của Thiên Chúa, vân vân. Đằng này câu trả lời của Chúa Giêsu xem ra không ăn nhập gì với câu hỏi: cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Không ai hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu, ngay lúc bấy giờ không ai hiểu hết. Thánh sử Gioan sau này, nhiều chục năm sau, khi ngồi suy gẫm lại tất cả mọi chuyện, sau khi tất cả mọi sự đã xảy ra, lúc bấy giờ Gioan mới viết như thế này: nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và tin vào lời người. Đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là đền thờ thân thể người. Thân thể ấy cần phải được trao đi, cần phải được trao nộp, cần phải được đóng đinh, cần phải bị hiến dâng, để rồi sẽ phục sinh vinh quang. Vì thế phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Chắc chắn không thể hiểu về đền thờ Jerusalem nguy nga tráng lệ lúc bấy giờ. Và đương nhiên người Do Thái cũng hiểu rằng đền thờ này cha ông của chúng tôi phải 46 năm mới xây dựng được, 3 ngày ông xây dựng làm sao? Và vì thế cho nên đền thờ mà Đức Giêsu muốn nói ở đây không phải là đền thờ Jerusalem, mà là đền thờ chính thân thể người. Đền thờ ấy cần phải được trao nộp để mang lại một đền thờ mới, tức là sự sống đời đời cho nhân loại. Và vì thế cho nên thưa quý ông bà và anh chị em, khi Chúa Giêsu vào đền thờ Jerusalem, Ngài thấy cảnh buôn bán, người thấy cảnh người ta đã biến đền thờ là nơi thờ tự trở thành nơi buôn bán, thành hang trộm cướp, thì lòng nhiệt thành với nhà Chúa như lời Thánh Vịnh: đốt cháy tôi. Và Đức Giêsu đã hành động để thanh tẩy đền thờ. Và vì thế nếu Đức Giêsu đã thanh tẩy đền thờ Jerusalem, thì hôm nay trong Chúa Nhật thứ ba của mùa chay, giáo hội cũng muốn chúng ta thanh tẩy đền thờ, đó là chính tâm hồn, chính thể xác và chính cuộc đời của chúng ta. Đền thờ cuộc đời của chúng ta cũng cần phải được thanh tẩy. Nếu đền thờ mà Đức Giêsu muốn nói là thân thể người, thì đền thờ cần phải được thanh tẩy lại là tâm hồn, thể xác và cuộc đời của mỗi người chúng ta cần phải được thanh tẩy. Và đó là lý do mà chúng ta sẽ có mặt trong ngày tĩnh tâm hôm nay để được thanh tẩy. Và cái tiêu chí đặt ra để thanh tẩy tâm hồn, thanh tẩy thân xác, thanh tẩy cuộc đời của chúng ta, đó là 10 điều răn mà chúng ta nghe đọc trong bài đọc thứ nhất. Thờ phượng Thiên Chúa giữa ngày Sa-bát, thảo kính cha mẹ, không gian dối, không trộm cắp, vân vân. Đó là nội dung mà chúng ta cần phải thanh tẩy. Đó là tiêu chí để giúp chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình để xin ơn tha thứ thanh tẩy. Vì thế khi xét mình xưng tội, trong kinh chúng ta đọc là: hỏi lấy kinh nào làm cứ mà nhớ các tội? Thưa, phải lấy kinh 10 điều răn đạo đức Chúa Trời làm cứ. Rà soát lại cuộc đời của mình, lấy tiêu chí là 10 điều răn của Chúa, và lấy tiêu chí là tin mừng của Chúa Giêsu, lấy tiêu chí là sự khôn ngoan của thập giá Đức Giêsu, như Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai gửi tín hữu Côrintô. Lấy tiêu chí là 10 điều răn và lấy tiêu chí là sự khôn ngoan của Thiên Chúa để thanh tẩy cuộc đời, thanh tẩy tâm hồn và thể xác chúng ta. Nếu như có cái đền thờ cần phải đập đi và có đền thờ cần phải xây lại, thì trong ngày hôm nay khi chúng ta tham dự ngày tĩnh tâm, có một các ông các bà là những người cao tuổi, phụ huynh, có thể các bậc làm ông làm bà, chúng ta sẽ tham dự ngày tĩnh tâm này. Chúng ta cần phải biết phải đền thờ nào cần thiết đối với tôi cần phải xây dựng, và có những cái thứ đền thờ nào là thứ đền thờ cần phải đập bỏ đi. Bởi vì có thể chúng ta đã thờ ngẫu tượng, mà trong khi Chúa dạy chỉ thờ một Chúa mà thôi. Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Nhưng mà chúng ta lại có thể chạy theo những cái thứ ngẫu tượng và thứ thần khác, có thể là tiền bạc, có thể là khoái lạc, có thể là hư danh, thì nó cần phải được đập bỏ, cần phải đập bỏ và xây dựng đền thờ, thờ phượng Thiên Chúa đích thực và chỉ thờ phượng một mình người mà thôi. Một ví dụ như thế để giúp chúng ta tham dự ngày tĩnh tâm sốt sáng, một chút ví dụ như thế để giúp chúng ta sống tinh thần của mùa chay. Hôm nay là Chủ nhật thứ ba của mùa chay. Chúng ta không giống như các môn đệ ngày xưa, bởi vì các môn đệ ngày xưa khi nghe Chúa Giêsu nói như thế thì chẳng hiểu cái gì hết. Mãi sau này họ mới hiểu. Còn chúng ta bây giờ thì khi nghe lời Chúa thì chúng ta hiểu ngay, bởi vì chúng ta đã được đón nhận đức tin, chúng ta đã được học giáo lý, chúng ta đã tin Đức Giêsu chết và Đức Giêsu đã phục sinh. Và vì thế chúng ta sẽ tham dự hay là chúng ta sẽ sống những ngày chay thánh một cách chủ động và có ý thức, giúp cho chúng ta được thanh tẩy và giúp cho chúng ta được thông dự vào đền thờ mới của Đức Giêsu, đền thờ của Đấng Phục Sinh. Amen.